إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Thì alhamdulillah ngày hôm nay chúng ta đến với chương 21 của Kitab Riyad As-Salihin. Thì chương ngày hôm nay có tựa đề là Hãy giúp đỡ nhau trên điều thiện và ngoan đạo. Thì ở đây tác giả đưa ra hai câu kinh nói về cái chủ đề này và cùng với bốn cái hadith. Chúng ta sẽ tìm hiểu hai câu kinh đầu tiên mà tác giả đưa ra cho cái chủ đề này, đó là chúng ta hãy giúp đỡ nhau trên điều thiện và ngoan đạo. Thì cái lời kinh đầu tiên, câu đầu tiên đó là lời phán của Subhanahu wa ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa của chương số 5, câu số 2, chương 5 Al-Ma'idah. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán hãy giúp đỡ nhau trong những điều đạo đức và taqwa. Thì taqwa có nghĩa là kính sợ Allah Subhanahu wa ta'ala. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán bảo là các bề tôi có đức tin của Ngài là phải giúp đỡ nhau làm điều thiện và ngoan đạo, cũng như là giúp đỡ nhau từ bỏ những cái điều trái lệnh Ngài. Thì cũng trong câu kinh này, ở cái dế, ở cái phần tiếp theo nữa thì nó nói và các ngươi chớ đừng giúp nhau trong những cái điều mà hận thù hay là những cái điều mà nó điều xấu á. Như vậy câu này nó nói wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, tức là nó bảo chúng ta, bảo những người bề tôi có đức tin á, phải nên giúp đỡ nhau trong cái việc ngoan đạo cũng như việc thiện, và giúp đỡ nhau trong việc từ bỏ, tránh xa những cái điều mà Ngài nghiêm cấm. Rồi câu kinh thứ hai mà tác giả đưa ra đó là lời phán của Allah Subhanahu wa ta'ala ở chương số 103 Al-Asr. Thì Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu s-salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Thì bởi thời gian, quả thật con người chắc chắn luôn ở trong sự thua thiệt, ngoại trừ những ai tin tưởng, làm những điều ngoan đạo, thiện tốt, khuyên bảo nhau điều chân lý và khuyên bảo nhau biết kiên nhẫn. Thì nói về câu kinh này, ông Imam Shafi'i rahimahullah nói quả thật nhân loại hay là đa số nhân loại thường là không quan tâm, không bận tâm nhiều đến cái việc suy ngẫm về cái chương kinh này. Tại sao Imam Shafi'i lại nói như vậy? Có nghĩa là gì? Chương kinh này nó là một cái chương kinh vô cùng thiêng liêng, vô cùng giá trị đối với tôn giáo của Islam, đối với mỗi tín đồ Muslim. Nhưng mà đa số nhân loại hầu như là không quan tâm đến cái điều này. Thì giải thích cho cái lời nói của Imam Shafi'i vừa nêu, thì ông Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah nói, Imam Ash-Shafi'i rahimahullah nói, giá như Allah không ban xuống lời mặc khải nào cho nhân loại ngoại trừ duy nhất chương kinh này, thì chắc chắn cái chương kinh này cũng đã đủ cho họ rồi. Thì có nghĩa là chương kinh Al-Asr này nó bao hàm mọi cái hoàn cảnh và tình huống của nhân loại. Allah Subhanahu wa ta'ala phán rằng tất cả nhân loại, tất cả mọi người đều ở trong tình trạng, ở trong cái hoàn cảnh thua thiệt, thất bại, ngoại trừ những người nào? Đó là những người có đức tin, những người làm điều thiện và biết kiên nhẫn chịu đựng. Thì để làm rõ cho cái hàm ý, cho cái ý của Imam Ash-Shafi'i rahimahullah trong cái câu nói mà chúng ta vừa nghe là giá như mà Allah không ban xuống lời mặc khải nào cho nhân loại ngoại trừ duy nhất chương kinh này thì chắc chắn cũng đã đủ cho họ rồi. Thì học giả Ibn al-Qayyim nói, làm rõ cho câu nói đó là bốn điều mà một người cần phải có để đạt được sự thành công. Thì ông Ibn al-Qayyim nói, điều thứ nhất đó là nhận biết điều chân lý. Điều thứ hai là thực hành theo cái điều chân lý đó. Điều thứ ba là truyền dạy cái điều chân lý đó cho những ai mà chưa nhận thức được cái điều chân lý này. Và điều thứ tư đó là kiên nhẫn chịu đựng trong việc học hỏi và thực hành cũng như truyền dạy lại cho người cái điều chân lý mà chúng ta đã học được và biết được. Thì Allah subhanahu wa ta'ala đã đề cập đến bốn cái điều này trong chương kinh Al-Asr. Thì Ngài thề bởi thời gian, Ngài nói thề bởi thời gian rằng tất cả mỗi một con người đều ở trong tình trạng thua thiệt. Thì ngoại trừ lúc đó Allah mới đưa ra những ai là không nằm trong top những người không bị thua thiệt, thì Allah đưa ra những người nào mà có được hội đủ bốn cái điều này. Thì Ngài phán đó là ngoại trừ những ai tin tưởng, có nghĩa là những người đã nhận thức được chân lý. Thì chân lý đây có nghĩa là gì? Đó là chúng ta nhận thức được Allah subhanahu wa ta'ala là Thượng Đế của chúng ta, chúng ta tin tưởng nơi Ngài. Rồi chúng ta nhận thức được Nabi Muhammad là vị thiên sứ của chúng ta, chúng ta nhận thức được cuộc sống đời sau như thế nào. Rồi chúng ta nhận thức được làm như thế nào để được Allah yêu thương và làm như thế nào là bị Allah ghét bỏ. Thì đó là điều chân lý. Rồi Ngài phán làm những điều ngoan đạo thiện tốt, thì có nghĩa là những người làm theo chân lý. Rồi người nói Ngài phán khuyên bảo nhau làm điều chân lý, có nghĩa là truyền dạy chân lý cho ai chưa nhận thức được cái chân lý. Và cuối cùng đó là khuyên bảo nhau biết kiên nhẫn, thì có nghĩa là biết kiên nhẫn chịu đựng trong việc học hỏi nè, trong việc thực hành nè, trong việc truyền dạy chân lý cho người. Thì nói về cái sự kiên nhẫn, kiên nhẫn nó chia làm ba dạng. Kiên nhẫn trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala. Rồi kiên nhẫn trong việc cố gắng tránh xa và từ bỏ những cái điều trái lệnh Allah subhanahu wa ta'ala. Và cuối cùng đó là chúng ta kiên nhẫn và hài lòng chịu đựng với những cái định mệnh, những cái tai kiếp, những cái tai ách mà Allah subhanahu wa ta'ala đã giáng xuống cho chúng ta. Thì đó là ba dạng kiên nhẫn và chịu đựng, sabr. Thì đó là hai câu kinh mà Allah mà tác giả đã đưa ra cho cái chủ đề là chúng ta hãy giúp đỡ nhau trong việc ngoan đạo, trong đạo đức và trong việc thiện. Thì chúng ta tiếp tục đến cái hadith đầu tiên của cái chương này, đó là hadith số 179. Thì hadith này do ông Abu Abdurrahman Zaid bin Khalid al-Juhayni radiyallahu anhu thuật lại rằng, ông ta nói thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam nói: "Man jahaza ghaziyan fi sabilillah faqad ghaza, wa man khalafahu fi ahlihi bi khairin faqad ghaza." Muttafaqun alaih. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam nói: "Ai mà chuẩn bị cho cái người đi chinh chiến trên con đường chính nghĩa của Allah subhanahu wa ta'ala thì coi như y đã tham gia trong cái cuộc chinh chiến đó. Còn ai thay mặt trông coi và giúp đỡ người nhà của cái người đi chinh chiến, của cái người tham gia chinh chiến thì cũng coi như đã tham gia đi chinh chiến với mọi người." Thì cái bài học từ cái hadith này, bài học thứ nhất đó là hadith này nó kêu gọi người tín đồ Muslim chúng ta đóng góp công sức cho cái cuộc chinh chiến, cho cái con đường jihad của Allah subhanahu wa ta'ala. Nếu như có cái được, nếu như là cái sự việc chiến tranh này xảy ra và cái người đóng góp công sức cho cái cuộc chinh chiến cũng sẽ được ban ân phước, cũng được coi là gì, là những người trực tiếp đi tham gia chinh chiến. Cái bài học thứ hai đó là cái hadith này nó khẳng định rằng việc giúp đỡ và hỗ trợ điều thiện tốt sẽ được ban cho ân phước là giống như những cái người mà trực tiếp thực hiện cái điều thiện tốt. Thì cái hadith này nó cũng tương đồng với cái nội dung cái phần trước đây, là những người nào mà chúng ta không có trực tiếp làm mà chúng ta chỉ hướng dẫn hoặc là tạo điều kiện cho cái người thực hiện một cái việc tốt nào đó, thì cái người tạo điều kiện đó hay là cái người hướng dẫn đó cũng được ban ân phước giống như vậy, cũng được coi như vậy. Hadith 180, ông Abu Sa'id al-Khudri thuật lại nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam muốn cử người, một cái nhóm người đi kêu gọi dòng họ Lihyan thuộc cái bộ tộc Al-Hudil. Thì người nói: Lihyan ba'ith min kulli rajulain ahaduhuma wal ajru baynahuma. Rawahu Muslim. Nabi nói: Ta sẽ cử đi từ mỗi một trong hai người đàn ông, nhưng phần ân phước là cho cả hai. Có nghĩa rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muốn gửi một cái nhóm người đi đạo quá, đi jihad. Thì người mới nói câu này, người nói ta sẽ cử đi mỗi một trong hai người đàn ông, nhưng phần ân phước là cho cả hai. Có nghĩa là như thế nào? Tức là gì? Ý thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam muốn nói rằng là người sẽ không cử toàn bộ một cái nhóm người nào đó trong một khu vực nào đó, trong một cái xứ sở nào đó đi tham chiến hay là đi đạo quá, mà người chỉ cần cử một số người trong bọn họ và chừa lại một số người thay mặt cho những người ra đi đó mà trông coi, quản lý, giúp đỡ người nhà của những người ra đi đó. Và như vậy cả hai nhóm đều được ban ân phước như nhau. Tức là những người ở lại không có ra đi vẫn được xem như là những người đã ra đi. Thì đó là ý của cái hadith. Thì cái ý của hadith cũng là một cái bài học cho chúng ta. Như vậy ở đây nó dạy người tín đồ rằng những cái nhóm người đi đạo quá, những cái nhóm người đi chinh chiến, rồi chúng ta không cử đi hết mà chỉ cử đi một nhóm người nào có khả năng đi đạo quá, những nhóm người nào có khả năng đi jihad bảo vệ đất nước, và còn lại những người đó phải thay mặt những cái người ra đi đó mà gì quản lý, chăm sóc, giúp đỡ người nhà. Thì những người ở hậu phương này cũng được coi là những người trực tiếp cùng với những người ở tiền tuyến. Thì đó là cái ý nghĩa. Hadith 181, ông Ibn Abbas radiallahu anhu thuật lại, ông nói: Thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wa sallam gặp được một đoàn người tại Rawha. Thì Rawha là một khu vực gần Medina. Thì khi Nabi gặp được những cái đoàn người này thì Nabi không có quen biết, Nabi mới hỏi là nhóm người này là ai vậy? Hỏi những người đó thì họ mới nói rằng chúng tôi là những người Muslim. Còn ông là ai? Họ hỏi Nabi lại, ông là ai? Thì Nabi nói ta là thiên sứ của Allah. Thì nghe được như vậy thì có một người phụ nữ trong cái nhóm, trong cái đoàn người này mới đứng ra và ẵm đứa bé và kéo cái đứa bé, hỏi Nabi, đến trước mặt Nabi và hỏi Nabi rằng đứa bé này có sẽ được, tức là cái đứa bé này sẽ có đi hành hương được hay không, đi làm hách được hay không. Thì lúc đó Nabi Sallam nói na'am wa laka ajr, có, tức là làm được và bà sẽ được ân phước, tức là ân phước của cái em bé đó. Tức là gì? Em bé đó làm và có giá trị cái hành hương đó, và em bé đó sẽ được ban cho ân phước, và cái người mẹ này hay là cái người gì, cái người phụ nữ này sẽ được ban ân phước dẫn em bé này đi làm hajj đó. Thì cái bài học từ cái hadith này đó là, bài học thứ nhất đó là hadith cho chúng ta biết rằng cái người trợ giúp trong việc tuân lệnh Allah subhanahu wa ta'ala cũng được ban cho ân phước giống như là cái người thực hiện. Cái bài học thứ hai đó là hadith này là cái bằng chứng khẳng định rõ ràng rằng cuộc hành hương hajj mà của trẻ con có giá trị, có hiệu lực và được ban cho ân phước. Nhưng mà cái cuộc hành hương đó không được coi là cái cuộc hành hương bắt buộc sau khi các trưởng thành. Rồi giờ chúng ta đến hadith cuối cùng inshallah. Hadith cuối cùng, hadith 182. Ông Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu thuật lại rằng thiên sứ của Allah sallallahu alaihi wasallam nói: Al-khazinu al-muslimu al-aminu alladhi yunfidu wa rubbama qala yu'ti ma umira bihi kamilan muwaffaran tayyibun bihi nafsuh fayadfa'uhu ila alladhi umira lahu bih ahadul mutasaddiqin. Thì Nabi Muhammad SAW nói, người Muslim trung thực và ngay chính được quỷ quyền giữ tài sản lớn và y thực hiện đúng trách nhiệm được quỷ thác một cách không tham lam, không có lòng đố kỵ, rồi y trả lại người chủ đầy đủ khi được yêu cầu. Thì những cái người này được gọi là cái người Muslim trung thực và ngay chính. Thì cái hadith này kêu gọi cái người Muslim giúp đỡ lẫn nhau. Nếu như mà có ai đó cần giúp đỡ thì người Muslim có khả năng và điều kiện giúp đỡ, hãy cố gắng giúp đỡ họ. Bài học thứ hai đó là những cái ai mà cùng tham gia chia sẻ công việc để mang lại lợi ích cho một người nào đó cần sự giúp đỡ, thì cái người Muslim có khả năng và có điều kiện phải nên giúp đỡ và hãy cố gắng giúp đỡ những cái người cần giúp đỡ đó. Và cái bài học cuối cùng từ cái hadith này đó là hadith này cũng khẳng định lại cái bản chất của cái người Muslim, khẳng định lại cái đạo đức của người Islam chúng ta, đó là gì? Đó là trung thực, ngay chính, rộng lượng và luôn giúp đỡ mọi người. Thì trong cái lời hadith này bị nói, nếu như một người nào đó mà được người khác nhờ giả giúp đỡ một việc làm đó, ngay cả mà cần phải giữ tiền, giữ tài sản, một cái tài sản lớn, nhưng mà cái người đó là gì? Rất là trung thực, rất là ngay chính, không có tham lam, và trả lại đầy đủ khi mà cái người chủ sở hữu đó yêu cầu, thì đó là cái bản chất của cái người Muslim chúng ta. Thì đó là cái bài học của cái chương kinh của cái chương 21, hãy giúp đỡ nhau trên những điều thiện và những điều ngoan đạo của Kitab Salihin. Thì cầu xin Allah Subhanahu wa Taala hướng dẫn và soi sáng cho chúng ta những gì chúng ta nghe, những gì chúng ta biết được, và chúng ta sẽ làm theo và làm tốt hơn nữa cho cái tôn giáo của chúng ta. Và cầu xin Allah Subhanahu wa Taala sẽ tập hợp chúng ta lại tại một nơi gần ở nơi ngài, trong cái tầng thiên đàng Al-Firdaus cao nhất trong thiên đàng. Wabillahi taufiq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.